Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Mai Vân, Tú Anh, Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 17 tháng 7, 2019. Bắc Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân nếu Mỹ Hàn tập trận. Washington thông báo muốn tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển trong bối cảnh tàu hải cảnh Trung Quốc vào sát khu vực Việt-Nga liên doanh khai thác dầu khí. Hoa Kỳ trừng phạt tư lệnh quân đội Miến Điện do vi phạm nhân quyền đối với người Rohingya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tổ chức thương mại thế giới, cải tổ khẩn cấp hay là chết. Chủ đề theo dòng thời sự, 5 năm đi đòi công lý cho nạn nhân vụ máy bay MH17. Kính thưa quý vị, ngay sau khi chính quyền Bắc Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân nếu Mỹ Hàn tập trận chung vào tháng 8 tới, chính quyền Washington đã tỏ thái độ lạc quan và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại theo thỏa thuận Trump Kim tại Hà Nội. Theo bản tin của hãng thông tấn AFP ngày hôm nay, Tú Anh cho biết cụ thể.
Thứ ba vừa qua, một phát ngôn viên ẩn danh của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên gián tiếp khuyến cáo Hoa Kỳ là nếu Mỹ Hàn tổ chức cuộc tập trận chung vào tháng 8 tới đây như thông báo, thì Bình Nhưỡng có thể xét lại lời cam kết tại Singapore tạm ngưng thử nghiệm hạt nhân để thương lượng. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến đàm phán hạt nhân từ sau cuộc gặp gỡ Donald Trump Kim Jong-un tại bàn môn điếm hồi tháng 6. Hai nước đã đồng ý mở lại đối thoại sau nhiều tháng căng thẳng từ sau thượng đỉnh Hà Nội được mô tả là thất bại ngoại giao của Bắc Triều Tiên. Được báo chí đặt câu hỏi về phản ứng của Bình Nhưỡng cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm bản tuyên bố chung Singapore nếu tập trận chung với Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Octagus tuyên bố lạc quan, xin trích. Chúng tôi hy vọng không một ai trong chính quyền Bắc Triều Tiên, không một ai trong chính quyền Mỹ tìm cách ngăn chặn Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump thực hiện lời cam kết tại Việt Nam. Không rõ vì sao Bắc Triều Tiên nhấn mạnh đến tuyên bố chung Singapore, còn Mỹ lại nói đến cam kết tại Hà Nội. Theo AFP, thì tại Singapore, lãnh đạo hai nước đưa ra tuyên bố chung phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, cũng như thiết lập quan hệ mới. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận về điều kiện Mỹ giảm nhẹ trừng phạt, cũng như đổi lại Bắc Triều Tiên phải đáp ứng như thế nào, cuối cùng thượng đỉnh lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội đã thất bại khi Donald Trump cho là các đề nghị của Kim Jong-un đưa ra là chưa đủ.
Về tình hình Biển Đông, ngày hôm qua, sau nhiều ngày im lặng kể từ khi truyền thông quốc tế loan tin về các vụ đối đầu giữa tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam gần quần đảo Trường Sa đầu tháng này, chính quyền Hà Nội đã lên tiếng. Trong một cuộc trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chủ trương kiên quyết và kiên trì đấu tranh với các hành vi xâm phạm chủ quyền dựa trên luật pháp quốc tế. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh là trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến gần đây ở Biển Đông. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, xin trích, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam, nếu không được phép của Việt Nam, đều vô giá trị, là xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, hết lời dẫn. Thông báo nói trên của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng dâng cao tại một số khu vực Việt Nam Biển Đông, khi nhiều tàu tuần duyên và thăm dò Trung Quốc tiến sát các khu vực khai thác dầu khí nằm trong vùng thềm lục địa Việt Nam. Hãng thông tấn Anh Reuters dẫn nguồn tin từ hai trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết đối đầu đã xảy ra tại hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất là gần một trong các lô dầu khí thuộc khu Cá Rồng Đỏ do Tập đoàn Năng lượng Tây Ban Nha Gazprom đấu thầu trước đây nhưng phải rời đi hồi năm 2017 do áp lực của Bắc Kinh. Một tàu thăm dò địa chất Trung Quốc được ba tàu tuần duyên hộ tống đã bị chín tàu phía Việt Nam theo sát. Địa điểm thứ hai là một khu dầu khí do Tập đoàn Nhà nước Nga Rosneft khai thác cách bờ biển Việt Nam khoảng 230 hải lý. Một tàu tuần duyên Trung Quốc đã áp sát nhiều tàu Việt Nam đang làm việc tại một giàn khoan dầu của Nhật Bản liên doanh với tập đoàn Nga, với cự ly khoảng 100 mét, cách giàn khoan chưa đầy nửa hải lý. Công luận đặc biệt chú ý đến việc các đối đầu giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc xảy ra gần như cùng lúc với chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Vẫn về tình hình Đông Nam Á, ngày hôm qua, chính quyền Washington thông báo các biện pháp trừng phạt 4 tướng lĩnh Miến Điện, trong đó đặc biệt có tư lệnh quân đội Miến Điện Min Aung Hlaing, trong chiến dịch thanh lọc sắc tộc người Rohingya, và đòi 4 nhân vật này phải trả lời về trách nhiệm.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua công bố danh sách 4 tướng lãnh Miến Điện cùng toàn thể gia đình của họ bị cấm visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ. 4 tướng này gồm Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội, Su Win, tư lệnh phó, và 2 tướng trực tiếp chỉ huy chiến dịch trấn áp người Rohingya là Thanh O và Ông. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo, Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công khai chống các chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Miến Điện. Washington có đầy đủ chứng cứ buộc tội các cá nhân này phạm tội ác thanh lọc chủng tộc dựa trên thông tin đáng tin cậy. Riêng tướng Minh Ông Hê Lan, ngoài trách nhiệm cao nhất, còn trực tiếp ra lệnh thả các quân nhân can tội hành quyết hàng trăm dân làng theo đạo Hồi chỉ sau vài tháng ngồi tù. Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các tướng Miến Điện thể hiện thái độ thất vọng của Washington đối với tiến trình dân chủ hóa chậm chạp của quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, biện pháp của Mỹ bị giới nhân quyền cho là quá nhẹ so với tội ác bị Liên Hiệp Quốc gọi là diệt chủng. Mark Fackminer, Chủ tịch Hiệp hội Chiến dịch Miến Điện cho rằng lẽ sao Hoa Kỳ thừa khả năng làm mạnh hơn, truy tố các viên tướng này ra tòa án đặc biệt, ủng hộ cấm vận vũ khí quân đội Miến Điện và trừng phạt các công ty do quân đội kiểm soát.
Về châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen vào ngày hôm qua đã được Nghị viện châu Âu bầu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu với 383 phiếu thuận và 327 phiếu chống. Thắng lợi của ứng cử viên này rất khít khao vì không hơn con số 374 phiếu cần thiết để đắc cử là bao. Là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Ủy ban châu Âu nhưng cũng là người được bầu với số phiếu thấp nhất, những ngày sắp tới của bà Ursula von der Leyen được dự báo là sẽ khá chật vật như phân tích của đặc phái viên RFI Anissa Enzapri từ Strasbourg.
Sitôt élue, Ursula von der Leyen a appelé tous les eurodéputés à travailler ensemble de façon constructive et des élus.
Vừa được bầu, bà von der Leyen đã kêu gọi tất cả các nghị sĩ châu Âu cùng làm việc với nhau một cách xây dựng. Lời kêu gọi này không thừa thãi chút nào vì có rất ít người sẵn lòng làm việc với bà. Như được thấy qua, đa số khít khao mà bà có được, và nhất là với phương thức bỏ phiếu kín, thật khó mà biết ai đã ủng hộ bà. Các nghị sĩ đảng PiS của bà Lan và phong trào năm sau của Ý đã khẳng định rằng họ đã bỏ phiếu thuận. Nói cách khác, người là ứng viên của các nguyên thủ quốc gia Liên hiệp châu Âu đã được bầu với lá phiếu của những người hoài nghi châu Âu. Trong lúc đó, thì bà von der Leyen lại thiếu hàng chục phiếu ngay trong phe của bà. Vừa ra khỏi phòng họp thì cánh bảo thủ đòi một chương trình thật sự thiên hữu. Có nghĩa là họ không hài lòng trước những cam kết của bà đưa ra hướng về cánh tả và phe sinh thái trong cuộc vận động của bà trước đó. Thế nhưng, nhiều nghị sĩ thuộc phe sinh thái đã không bỏ phiếu cho bà. Điều đã bị các nghị sĩ trong đảng Hồi sinh chỉ trích. Tóm lại, bầu không khí không mấy đoàn kết này dự báo cho những tuần lễ gây gò trước mắt. Bà Ursula von der Leyen sẽ còn phải đề cử các thành viên trong ủy ban và đưa ra trước nghị viện để thông qua.
Anissa El-Jabri, Strasbourg, RFI.
Pháp kêu gọi G7 mở đường cho một thỏa thuận quốc tế về thuế đánh vào nhóm GAFA. Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương khối G7 khai mạc ngày hôm nay tại Pháp. Nhân dịp này, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp kêu gọi tìm kiếm một giải pháp quốc tế để đánh thuế các tập đoàn kỹ thuật số. Theo hãng thông tấn AFP, phát biểu trước dịp hội nghị trong một hội thảo về kinh tế ở Paris ngày hôm qua, Bộ trưởng Pháp Bruno Le Maire khẳng định là ông rất tin tưởng trong dịp hội nghị G7 là xin trích, chúng ta sẽ có thể tìm thấy một giải pháp quốc tế thỏa đáng và đồng thuận này sẽ mở đường cho một thỏa thuận tại OECD, tức Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, bao gồm các nước kinh tế tiên tiến của thế giới, hết lời dẫn. Bộ trưởng Kinh tế Pháp nhấn mạnh là cần xây dựng một hệ thống thuế khóa quốc tế phù hợp với một mô hình kinh tế mới gắn liền với sự trỗi dậy của các tập đoàn kỹ thuật số. Bởi hệ thống thuế khóa quốc tế dựa trên mô hình kinh tế của thế kỷ 20 này đã không còn phù hợp nữa. Ông lưu ý đến một thực tế bất công là nhiều công ty lớn tạo ra nhiều khoản lợi nhuận khổng lồ bằng cách bán dữ liệu nhưng lại chỉ phải nộp thuế ít hơn so với các công ty vừa và nhỏ. Bộ trưởng Pháp cũng lấy làm tiếc là Hoa Kỳ hồi tuần trước mở một cuộc điều tra về quyết định đơn phương của Pháp đưa ra ngày 11 tháng 7 đánh thuế vào các tập đoàn Mỹ thuộc nhóm GAFA. Bộ trưởng Kinh tế Pháp có cuộc họp với đồng nhiệm Mỹ vào sáng nay, ngay trước phiên họp khai mạc hội nghị G7. Quan điểm mà Pháp thường xuyên nhắc lại là sẽ rút lại dự án đánh thuế GAFA chừng nào mà nhóm OECD đạt đồng thuận về vấn đề này. Cũng tại G7, nỗ lực giảm bất bình đẳng là một trong các chủ đề trọng tâm của hội nghị tài chính lần này dưới sự chủ tọa của Pháp. Vấn đề bất bình đẳng không chỉ được đề cập dưới góc độ giữa các nước nghèo, giàu mà ngay trong nội bộ các quốc gia phát triển, cụ thể như bất bình đẳng nam nữ hay vấn đề minh bạch lương bổng. Khai mạc G7 cũng tập trung vào triển vọng tăng trưởng kinh tế hiện giảm tốc sẽ kéo dài, bất chấp việc Mỹ-Trung đạt thỏa thuận hưu chiến thương mại do hàng loạt bất chắc khác như Brexit hay căng thẳng trỗi dậy tại khu vực Trung Đông. Vẫn tại Pháp, bà Elisabeth Borne, Bộ trưởng Bộ Giao thông được kiêm nhiệm chức ghế Bộ trưởng Bộ Môi trường vài giờ sau khi đồng sự François de Rugy từ chức vì tai tiếng lạm dụng quyền thế lúc còn Chủ tịch Quốc hội.
Theo thông cáo của Điện Élysée công bố vào chiều hôm qua, qua đề nghị của Thủ tướng, Tổng thống Pháp đã chấp thuận cho Bộ trưởng Quốc vụ François de Rugy từ chức và bổ nhiệm bà Elizabeth Bordner, Bộ trưởng Giao thông lên thay. Ông François de Rugy bị báo mạng Mediapart tố cáo sử dụng công quỹ tiêu xài xa hoa cho cá nhân, đã xin từ chức bộ trưởng. Ông lý giải là cần được tự do để tranh đấu tự vệ trước pháp luật, chống lại sự vu khống của truyền thông. Ông cho biết thêm đã kiện Mediapart. Tiếp tục đứng đầu Bộ Giao thông, tân Bộ trưởng Bộ Môi trường không phải là người xa lạ của phong trào sinh thái và chống biến đổi khí hậu. 58 tuổi, tốt nghiệp trường Bách Khoa năm 1981, xuất thân là công chức cao cấp gần gũi với cánh tả xã hội. Bà Elizabeth Bordner là người hoạt động trên thực địa trước khi trở thành chánh văn phòng của Bộ trưởng Bộ Môi trường Ségolène Royal thời Tổng thống François Hollande, mà thành tựu lớn nhất là Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu Paris COP21.
Về tình hình nước Nga, Ủy ban bầu cử Nga vào ngày hôm qua đã ra quyết định gạt bỏ đơn ứng cử của khoảng 30 nhà đối lập nhân cuộc bầu cử thành phố ở Moscow vào tháng 9 tới với lý do là hàng trăm chữ ký thu thập được không hợp lệ. Những người bị bác dĩ nhiên rất là phẫn nộ. Biểu tình phản đối được dự kiến vào ngày thứ Bảy này. Thông tin viên RFV Daniel Valo tường thuật từ Moscow.
Đối với những ứng viên bị gạt ra khỏi cuộc bầu cử và những người ủng hộ họ, quyết định của Ủy ban bầu cử là không có cơ sở. Trong số những người bị bác đơn có Ivan Zhdanov, một luật sư thân cận với nhà đối lập Alexei Navalny. Ông nói, tôi vừa tuyên bố trong cuộc meeting là tôi rất phẫn nộ. Đây không phải chỉ là từ chối, mà là từ chối một cách vô lương tâm, tàn nhẫn và đáng xấu hổ. Sự thật là họ không muốn có những ứng viên thực thụ tham gia. Họ chỉ muốn những ứng viên không gây khó khăn cho đô trưởng Moscow. Trong số người đến ủng hộ ứng viên bị gạt ra khỏi cuộc bầu cử, có cô Julia đã không ngại cơn mưa như trút nước đổ xuống thủ đô Nga. Cô cũng rất bực tức. Tôi nghĩ là quyền của tôi, sự chọn lựa của tôi phải được nhà nước tôn trọng, phải có công lý ở đất nước tôi đang sống. Sự chọn lựa của chúng tôi không được quan tâm. Điều này thúc đẩy tôi đấu tranh cho quan điểm của mình. Đó là điều rất cần thiết. Các ứng viên đối lập thông báo họ sẽ kháng cáo. Họ cũng kêu gọi những người ủng hộ xuống đường vào thứ Bảy này ở Moscow. Những cuộc tập hợp hàng ngày cũng được dự kiến để duy trì sức ép lên chính quyền.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Mỹ-Nga tìm một hiệp định mới về hạt nhân tầm trung. Theo dự kiến, thứ Tư ngày hôm nay tại Geneva, đại diện Mỹ-Nga sẽ tìm kiếm nguyên tắc chung để đàm phán về một hiệp định mới về tên lửa hạt nhân tầm trung để thay thế cho hiệp định cũ gọi tắt là INF. Trung Quốc có thể được mời tham gia, theo hãng tin Reuters ngày hôm nay.
Theo thông báo của Washington và Moscow hồi tháng 2 năm nay, Mỹ và Nga sẽ ngưng tôn trọng hiệp định về lực lượng hạt nhân tầm trung gọi tắt là INF kể từ đầu tháng 8 này. Hiệp định được ký kết vào năm 1987 giữa Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev liên quan đến tên lửa có tầm bay từ 500 đến 5.000 cây số. Để thăm dò Nga và Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đã nêu khả năng đàm phán lại với Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản hồi tháng 6. Một viên chức Mỹ trong phái đoàn cho biết một trong các mục đích của cuộc họp tại Geneva ngày hôm nay là để thăm dò phản ứng của Nga đối với Trung Quốc. Sự kiện Trung Quốc đứng ngoài INF là một trong những yếu tố giúp cho Tổng thống Donald Trump viện lý do để tố cáo Hiệp định 1987 không có hiệu lực và cần phải thay thế.
Về Hoa Kỳ, Hạ viện Mỹ vào ngày hôm qua đã bỏ phiếu thông qua một bản kiến nghị lên án những bình luận kỳ thị của Tổng thống Donald Trump khi nhắm vào bốn nữ dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ vào ngày 14 tháng 7. Bốn dân biểu Đảng Cộng Hòa cũng ủng hộ văn kiện này. Thông tin viên RFI Sonia Dridi tường thuật từ Washington.
Après une longue session tendue au Congrès, les parlementaires ont voté à 240 voix contre 187 une résolution.
Sau một phiên họp căng thẳng tại Hạ viện, thì các dân biểu đã bỏ phiếu 240 thuận và 187 chống cho một nghị quyết lên án những lời lẽ và chỉ nhắn Twitter của ông Donald Trump về bốn nữ dân biểu Đảng Dân Chủ xuất thân từ cộng đồng thiểu số. Xem đó là kỳ thị chủng tộc. Chủ tịch Hạ viện bà Pelosi bắt đầu cuộc thảo luận với phát biểu rất gay gắt đối với ông Trump, điều mà các dân biểu Đảng Cộng Hòa không nghe lọt tai. Bà nói, những lời nói đó của Nhà Trắng là nhục nhã và kinh tởm. Đó là những lời kỳ thị, rất nhục nhã khi tiếp tục bảo vệ những từ ngữ xúc phạm đó. Những từ ngữ mà người ta nghe nhắc đi nhắc lại không những đối với bốn nghị sĩ của chúng ta, mà còn đối với nhiều người khác nữa. Nhóm chúng ta sẽ tiếp tục đáp trả những tấn công nhắm vào thành viên của chúng ta. Chỉ có bốn nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ nghị quyết. Những người khác không tán đồng. phần đông giữ im lặng trên vụ việc. Ông Donald Trump thì đã kêu gọi nghị sĩ phe cánh của ông không nên rơi vào bẫy của đối lập. Ông tiếp tục khẳng định là tin nhắn của ông không mang tính kỳ thị chủng tộc. Và hôm qua, ông tiếp tục tấn công vào 4 nữ dân biểu đảng Dân Chủ và làm cho tranh luận thêm gay gắt.
Sonia Dridi, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Thụy Sĩ đồng ý cho dẫn độ sang Mỹ một người Trung Quốc bị tố cáo làm gián điệp kinh tế. Tư pháp Thụy Sĩ vào ngày hôm qua cho biết đồng ý cho dẫn độ sang Mỹ nhà nghiên cứu Trung Quốc tên là Tiết Du bị tố cáo sử dụng những bí mật thương mại đánh cắp trong một xưởng dược phẩm Anh ở Pennsylvania. Nhân vật này có thể bị kết án đến 20 năm tù tại Mỹ.
Theo báo chí Philippines, một quan chức ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo liên minh vững chắc giữa Washington và Manila là rất quan trọng, giúp cho việc thiết lập một chiến lược chung về một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do. Tuyên bố của trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương được đưa ra 2 ngày sau một cuộc họp song phương Mỹ-Philippines tại Manila. Trong đó, hai bên ra tuyên bố chung tái khẳng định tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Phi tại Biển Đông. Theo đó, mọi cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền quân sự cũng như tàu thuyền của chính quyền Philippines sẽ bị coi là tấn công vào nước Mỹ.
Trong bối cảnh phong trào chống Trung Quốc đàn áp người Duy Nhĩ tăng cao, chính phủ Úc kêu gọi Bắc Kinh thả một người con vừa nhập quốc tịch Úc và người mẹ Duy Ngô Nhĩ được rời Trung Quốc. Từ nhiều tháng qua, người cha mang quốc tịch Úc của đứa con này muốn vợ của mình và đứa con chưa bao giờ ông gặp mặt được sang Úc.
Tổng thống Mỹ không gay gắt với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mua tên lửa S-400 của Nga, gợi lên hồ sơ rất nhạy cảm này vào ngày hôm qua, tức 4 ngày sau khi Ankara nhận hỏa tiễn S-400 đầu tiên. Ông Trump đã không chỉ trích, không đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là nước đã làm một việc không phù hợp với tư cách là một thành viên của khối NATO.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Tổ chức Thương mại Thế giới cải tổ khẩn cấp hay là chết? Hội nghị Bộ trưởng Tài chính khối G7 khai mạc ngày hôm nay tại Pháp, một trong các chủ đề lớn ám ảnh hội nghị 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới, là tình trạng khủng hoảng trầm trọng của Tổ chức Thương mại Thế giới, giường cột của hệ thống thương mại tự do toàn cầu hiện nay. Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmström ngày hôm qua tại Paris trong hội nghị kỷ niệm 75 năm ra đời các thỏa thuận thương mại Bretton Woods được coi là đặt nền tảng cho hệ thống kinh tế thế giới sau Thế chiến II đã khẳng định là Tổ chức Thương mại Thế giới đang khủng hoảng sâu sắc và bà kêu gọi cộng đồng quốc tế thừa nhận điều này. Lãnh đạo Thương mại châu Âu nhấn mạnh đến một vấn đề then chốt, đó là chỉ còn ít tháng nữa, cụ thể là vào tháng 12 năm nay, cơ quan phân xử tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, ít nhất là tạm thời, do việc Hoa Kỳ không ủng hộ việc bổ nhiệm các thẩm phán mới vào cơ quan tài phán này. Theo quan chức châu Âu nói trên, nếu xảy ra, đây sẽ là một điều tồi tệ, đặc biệt là đối với các nước nhỏ và các nước đang phát triển. Về mặt nguyên tắc, một thẩm phán của cơ quan phân xử tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới thường được mệnh danh là tòa án tối cao của thương mại quốc tế, chỉ có thể được bổ nhiệm với sự đồng thuận của toàn bộ 164 quốc gia thành viên của định chế này. Để hoạt động phán xử được tiến hành đúng thủ tục cần tối thiểu là 3 thẩm phán. Tuy nhiên hiện tại trong số 7 thẩm phán chỉ còn đúng 3 người đang làm việc. Nguyên lãnh đạo số 2 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Ann Krieger cũng cảnh báo là cộng đồng quốc tế là định chế này hiện đang trên đường tê liệt và gần như trở nên vô dụng. Bà Ann Krieger, hiện là giáo sư kinh tế tại Đại học Johns Hopkins ở Washington, kêu gọi cải cách khẩn cấp định chế. Bởi một khi Tổ chức Thương mại Thế giới tê liệt, các quốc gia có thể đơn phương đưa ra các biện pháp bảo hộ thương mại mà không sợ các trừng phạt quốc tế. Cho đến nay, bất chấp những lời kêu gọi khẩn thiết cũng như những chỉ trích của giới lãnh đạo kinh tế thương mại quốc tế, chính quyền Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump hoàn toàn không hưởng ứng. Tổng thống Trump chủ trương ưu tiên việc giải quyết các vấn đề của nước Mỹ thông qua các quan hệ song phương, chứ không phải bằng các cơ chế đa phương mà cộng đồng quốc tế dày công xây dựng từ hơn nửa thế kỷ qua. Đặc biệt là cuộc chiến cũng như việc tìm kiếm các thỏa thuận về thương mại giữa Washington và Bắc Kinh hiện nay hoàn toàn diễn ra bên ngoài định chế thương mại quốc tế. Trước nguy cơ hệ thống thương mại quốc tế tan vỡ, lãnh đạo thương mại châu Âu Malmström khẳng định lập trường của châu Âu là không khoanh tay chờ đợi Mỹ và Trung Quốc. Liên hiệp châu Âu đang nỗ lực tạo lập cùng một số quốc gia khác như Canada, Nhật Bản hay các nhóm quốc gia Nam Mỹ trong khối Mercosur các thỏa thuận thương mại đa phương để tiếp tục thúc đẩy nền thương mại toàn cầu. Cũng có mặt trong cuộc hội thảo nói trên, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới ông Alan Uff, người Mỹ, lên tiếng trấn an là sau ngày 11 tháng 12, với việc không có đủ thẩm phán, tòa án tối cao của thương mại quốc tế vẫn tiếp tục thụ lý các tranh chấp đã có. Cho dù ông cũng ngầm thừa nhận là cơ quan này sẽ không còn đủ khả năng tiếp nhận các hồ sơ kiện mới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học với chủ đề 50 năm ngày Apollo đáp xuống mặt trăng, bước ngoặt lịch sử tin giả hay bước tiến của nhân loại, tạp chí do Minh Anh phụ trách. Và cuối cùng là tạp chí của Thanh Hà với chủ đề đến lượt Nhật Bản dùng lá bài an ninh quốc gia để triệt hạ ngành công nghệ cao của Hàn Quốc. Như ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với chủ đề 5 năm đi đòi công lý cho nạn nhân vụ máy bay MH17. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2019 đánh dấu tròn 5 năm chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines bị trúng tên lửa và nổ tung trên bầu trời Ukraine, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn bị thiệt mạng. Trong 5 năm qua, nguyên nhân vụ nổ đã được làm sáng tỏ, nhưng các bên liên quan vẫn liên tục phủ nhận trách nhiệm, chưa một nghi phạm nào bị đưa ra xét xử. Vậy chuyện gì đã xảy ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2014?
Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam đến Kuala Lumpur khi bay ngang qua miền đông Ukraine do phe ly khai thân Nga kiểm soát đã bị trúng tên lửa và nổ tung. Toàn bộ 283 hành khách, trong đó có 196 người Hà Lan, 38 công dân Úc và 15 thành viên phi hành đoàn bị thiệt mạng. Những mảnh vỡ của chiếc Boeing bị bắn tung tóe vài cây số trên một khu đất rộng gần ngôi làng Rabovo ở Ukraine. Những mảnh thi thể nạn nhân cũng rải rác trên khắp khu vực bị nạn. Trong một đoạn video được một người dân ở làng Rabovo quay lại ngay sau khi máy bay rơi và còn bốc cháy, người ta thấy một cột khói đen nghi ngút ngay sát một ngôi nhà. Người dân nhớ nhát chạy lại, một số người cầm xô chậu mang nước dập lửa.
Cả thế giới sững sờ vì còn chưa hết bàng hoàng về vụ một chiếc Boeing của chuyến bay Kuala Lumpur Bắc Kinh, cũng của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích một cách bí ẩn trong đêm 8 tháng 3 năm 2014 ở Ấn Độ Dương. Tổng thống Mỹ Barack Obama lúc đó khẳng định máy bay MH17 bị trúng một tên lửa bắn từ một vùng do phe ly khai kiểm soát, còn Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lên án một hành vi khủng bố. Chỉ vài ngày sau vụ nổ, Liên hiệp châu Âu thông qua hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Nga, nhắm vào các lĩnh vực quan trọng như năng lượng, quốc phòng và tài chính. Mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Nga trở nên xấu hơn vì trước đó Brussels vừa trừng phạt Nga vì sát nhập bán đảo Crimea ngày 18 tháng 3 năm 2014 và vì Nga yểm trợ phe ly khai Ukraine khơi mào cuộc xung đột ở miền Đông. Vào tháng 5 năm 2018, Hà Lan và Úc, hai nước có nhiều công dân bị thiệt mạng, đã công khai cáo buộc Nga chịu trách nhiệm về thảm họa trên. Khối NATO và Liên hiệp châu Âu ủng hộ quyết định của Hà Lan và Úc. Tuy nhiên, Moscow vẫn kịch liệt bác bỏ mọi liên quan và đổ lỗi cho Kiev. Đến tháng 6 năm 2019, 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu gia tăng sức ép đối với Nga. Một mặt, Brussels kêu gọi Moscow hợp tác toàn diện với cuộc điều tra. Mặt khác, Liên hiệp châu Âu triển hạn hàng loạt biện pháp trừng phạt. Vậy hiện cuộc điều tra đang tiến triển đến đâu?
Trong báo cáo đầu tiên được công bố tháng 9 năm 2014, các nhà điều tra quốc tế do Sở An ninh Hà Lan đứng đầu khẳng định chiếc Boeing bị các tên lửa có năng lượng cao đâm thủng trên không.
Đến tháng 8 năm 2015, các nhà điều tra xác định rằng nhiều chi tiết có khả năng thuộc một hệ thống tên lửa địa đối không Buk mà cả Nga và Ukraine đều sở hữu. Thông tin trên được tái xác nhận vào tháng 10 cùng năm. Đến tháng 9 năm 2016, các nhà điều tra khẳng định đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy máy bay của chuyến MH17 bị một tên lửa Buk bắn hạ. Tên lửa này được đưa từ Nga sang miền đông Ukraine. Phải chờ đến tận 2 năm sau vào tháng 5 năm 2018, các nhà điều tra mới đưa ra khẳng định tên lửa bắn hạ máy bay Malaysia Airlines là đến từ Lữ đoàn Phòng không 53 của Nga đóng tại Kursk ở phía tây nước Nga. Diễn biến mới nhất là vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, tổ điều tra đã xác định 4 nghi phạm và Viện Công tố Hà Lan sẽ truy tố họ về tội giết người. 4 nghi phạm này là ai?
3 người Nga, Sergei Dubinsky, Igor Gikin Oleg Bulatov và một người Ukraine Leonid Kravchenko đều là lãnh đạo cấp cao trong phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, sẽ là những người đầu tiên bị đưa ra xét xử trong vụ này. Theo trưởng lý Hà Lan, cả bốn nghi phạm bị cáo buộc đã áp tải hệ thống tên lửa đối không Buk vào miền đông Ukraine và đã gây ra vụ nổ máy bay MH17.
Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3 năm tới, có nghĩa là 2020, tại tòa án Schiphol ngoại ô Amsterdam. Năm 2018, các nghị sĩ Hà Lan đã phê chuẩn một thỏa thuận ký với Ukraine để tất cả các phiên xử liên quan đến thủ phạm vụ nổ máy bay MH17 sẽ diễn ra ở Hà Lan. Dĩ nhiên, có rất ít khả năng là bốn nghi phạm trên trình diện tại tòa vì Nga và Ukraine không dẫn độ công dân bị truy tố ở nước ngoài. Cả bốn người này có thể sẽ bị xử vắng mặt. Ngay khi cảnh sát Hà Lan công bố danh tính của bốn nghi phạm, Igor Yukin được mệnh danh là lính bắn tỉa, một trong số ba người Nga lãnh đạo cao cấp ở miền đông Ukraine, đã phủ nhận trách nhiệm của phe ly khai thân Nga khi tuyên bố chiếc Boeing không bị phe ly khai bắn hạ. Trong thông cáo ngày 19 tháng 6 năm 2019, Bộ Ngoại giao Nga lên án những cáo buộc vô căn cứ nhằm giảm uy tín của Liên bang Nga trước cộng đồng quốc tế. Còn phía Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi Nga thừa nhận trách nhiệm và hợp tác với cuộc điều tra quốc tế. Cuối tháng 6 năm 2019, cơ quan an ninh Ukraine đã bắt cóc Volodymyr Shemak ở một thành phố nhỏ cách Donetsk khoảng 80 km. Vào mùa hè năm 2014, khi xảy ra vụ rơi máy bay, Volodymyr Shemak chỉ huy một lữ đoàn phòng không địa phương. Để đưa nhân vật này ra khỏi miền đông và đến khu vực do Kiev quản lý, một người tham gia bắt cóc đã phải đóng giả là một người tàn tật ngồi trên xe lăn và dường như đã chút thuốc mê viên sĩ quan ly khai này. Ukraine hy vọng vụ bắt giữ và xét xử viên sĩ quan trên sẽ mang lại những tiết lộ mới về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục. Các nhà điều tra không loại trừ khả năng đưa ra pháp luật những nghi phạm khác trong tương lai. Hiện tại, họ đang truy tìm tung tích của các thành viên của đội điều khiển hệ thống tên lửa địa đối không Buk lúc đó và những người có thể đóng vai trò mắt xích trong bộ máy chỉ huy của Nga. Trong một quá trình tố tụng khác, gia đình các nạn nhân yêu cầu Tòa án châu Âu về nhân quyền công nhận trách nhiệm của Moscow trong thảm họa MH17. Ngày hôm nay, 17 tháng 7, gia đình các nạn nhân Malaysia đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến người thân đã qua đời cách đây đúng 5 năm.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Phi tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên đe dọa thử hạt nhân nếu Mỹ Hàn tập trận. Washington thông báo muốn tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển trong bối cảnh tàu hải cảnh Trung Quốc vào sát khu vực Việt-Nga liên doanh khai thác dầu khí. Hoa Kỳ trừng phạt tư lệnh quân đội Miến Điện do vi phạm nhân quyền đối với người Rohingya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tổ chức thương mại thế giới, cải tổ khẩn cấp hay là chết. Chủ đề mục theo dòng thời sự, 5 năm đi đòi công lý cho nạn nhân của vụ máy bay MH17. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm báo.
Có hai cái tên nổi bật trên trang nhất báo Pháp ra ngày hôm nay đều là tên mang dáng dấp quý tộc. François de Rugy, Bộ trưởng Môi trường Pháp, vừa phải từ chức sau những cáo buộc lạm dụng chức quyền để lãng phí của công, và Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, mới được bầu làm nữ chủ tịch đầu tiên của Ủy ban châu Âu. Một cái tên thứ ba cũng được nhắc đến trên các báo Pháp, dù không chiếm vị trí đầu ở trang nhất. Đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump với những phát ngôn bị đánh giá là kỳ thị chủng tộc.
Tựa chính trang nhất của hai tờ báo Libération Thiên Tà và Le Figaro Thiên Hữu đã dành cho sự kiện Bộ trưởng Môi trường Pháp đã phải rời bỏ chức vụ trước sức ép của dư luận.
Bên trên một bức ảnh chụp, ông François de Rugy đang đi xuống bậc thềm Điện Élysée, đầu hơi cúi xuống. Libération đã chạy một hàng tựa khá tàn nhẫn. Rugy từ chức, khai vị món chính tráng miệng. Ám chỉ đến một trong những lý do đã khiến vị Bộ trưởng Pháp phải từ chức, đó là những bữa tiệc quá xa hoa mà ông đã cho tiến hành. Libération giải thích ngay, sau một tuần lễ với những tiết lộ dồn dập về lối sống xa hoa của ông, François de Rugy hôm thứ Ba, tức là hôm qua, đã tuyên bố rời khỏi bộ chuyển đổi sinh thái. Ở trang trong, Libération tiếp tục khai thác ý tưởng ẩm thực với bài viết mang tựa đề Từ tôm hùm đến bữa tiệc chia tay, kể lại phản ứng chủ yếu là ngạc nhiên của nhiều người trước quyết định của ông De Rugy, vì lẽ hành pháp đã cho biết là sẽ chờ có kết quả điều tra chính thức rồi mới quyết định số phận của ông. Tuy nhiên, đối với Libération, ngạc nhiên không nhất thiết là nhẹ nhõm. Một thành viên Đảng Cộng Hòa tiến bước đang cầm quyền tỏ ý tiếc là ông De Rugy đã xin trích, khuất phục trước áp lực truyền thông. Theo nhân vật này, không lẽ cứ có bài báo tố cáo là phải từ chức hay sao? Một dân biểu khác lo ngại về nguy cơ, chưa kịp tự bảo vệ là đã bị xem là có tội. Người thứ ba mỉa mai, quy tắc mới trong nền dân chủ là từ chức một khi một bài viết được tờ Mediapart công bố, quả là chán.
Le Figaro cũng dành tựa lớn chẳng nhất cho vụ De Rugy, nhưng cho rằng ông Rugy từ chức để tránh gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị.
Theo tờ báo Cánh Hữu, thì một năm sau vụ Benalla, bên hành pháp của nước Pháp hy vọng sẽ tránh được một mùa hè chết người khác, từ ngữ trong nguyên văn. Le Figaro nêu bật sự kiện là giới thân cận của Tổng thống Macron lần này nhấn mạnh trên sự khác biệt trong phản ứng so với vụ Benalla vào năm ngoái. Phản ứng xúc động của dư luận đã lập tức được coi trọng và đã có phản ứng rất nhanh theo một phương cách xử lý lành mạnh và có trách nhiệm. Đối với Le Figaro, có thể nghĩ rằng quyết định từ chức của ông Rugy nếu không được phủ tổng thống chỉ đạo thì ít ra cũng đã được khuyến khích mạnh mẽ. Về phần mình, dù không chạy tựa lớn, nhưng Nhật báo Công giáo La Croix đã dành bài xã luận trên trang nhất cho vụ từ chức của vị bộ trưởng với tựa đề Thời gian để thụ lý hồ sơ. Tờ báo ghi nhận rằng ông De Rugy đã tự nhận mình là nạn nhân của một vụ tàn sát bằng truyền thông đã khiến ông không đảm nhận được một cách bình thản và hiệu quả nhiệm vụ mà Tổng thống và Thủ tướng Pháp giao phó. La Croix cho biết thêm là ông đã kiện báo mạng Mediapart về tội phỉ báng.
Cái tên thứ hai nổi bật trên trang nhất của báo chí Pháp ra ngày hôm nay mang âm hưởng Đức, Ursula von der Leyen, vị nữ bộ trưởng quốc phòng Đức vừa được bầu làm chủ tịch định chế đầy quyền lực của Liên Âu là Ủy ban châu Âu.
Nhật báo kinh tế Le Seco đã dành vị trí trang trọng nhất ở trang nhất cho sự kiện này, với bức ảnh chụp bà Ursula von der Leyen, vẻ mặt tươi cười, dáng dấp quý phái, bên dưới hàng tựa lớn. Một nữ chủ tịch đầu tiên cho châu Âu. Lizeko ghi nhận rằng bà von der Leyen là phụ nữ đầu tiên được bầu lên đứng đầu Ủy ban châu Âu, đồng thời là phụ nữ Đức đầu tiên nắm chức vụ này từ 50 năm nay. Khó khăn đối với bà, theo tờ báo, là bà chỉ được một đa số khít khao ở Nghị viện châu Âu ủng hộ. Về chương trình hành động của bà, Lizeko đặc biệt lưu ý là bà von der Leyen muốn cho thông qua một Green Deal, tức là một chương trình bảo vệ môi trường. Nhật báo Lạc Hòa cũng nhìn thấy là bà Ursula von der Leyen đắc cử trong gang tấc. Thế nhưng tờ báo không khỏi trầm trồ trước tài hùng biện của Chủ tịch Ủy ban châu Âu tương lai trong bài phát biểu trước các nghị sĩ châu Âu. Tờ báo viết, một dòng ngữ lưu nhịp nhàng và được chế ngự từ đầu đến cuối, một vẻ mặt nghiêm túc và chu đáo vào mọi lúc, một vài giai thoại cá nhân, rất nhiều đề xuất mang tính đồng thuận, thậm chí có nguy cơ bị buộc tội là nhút nhát, tất cả bằng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh. Báo Libération cũng bị mê hoặc. Theo tờ báo, bà Ursula von der Leyen đã có, xin trích, một diễn văn rõ ràng, hùng hồn, sinh động, đầy tính nhân bản, có chỗ rất xúc động như khi bà gợi đến chương trình cho châu Âu hay thảm cảnh của những người di dân nhập cư. Libération nói tiếp, Ursula von der Leyen với dáng vẻ thanh lịch tuyệt hảo đã cho thấy là bà tràn đầy năng lượng, tươi mát, không dùng ngôn ngữ cúng cụ thường thấy nơi các lãnh đạo châu Âu. Theo tờ báo, sự tương phản đã nổi rõ giữa nữ chủ tịch tương lai và người tiền nhiệm của bà, ông Jean-Claude Juncker, một con người xin trích, già trước tuổi. Le Figaro cũng lưu ý đến những lời hay ý đẹp của vị chủ tịch tương lai, đã trích lời người cha của mình. Châu Âu giống như một cặp vợ chồng lâu năm, tình yêu không mạnh mẽ như ngày đầu, nhưng sâu lắng hơn.
Cái tên thứ ba được rất nhiều tờ báo Pháp hôm nay nhắc đến là Tổng thống Mỹ Donald Trump với những lời lẽ mang nặng tính chất kỳ thị chủng tộc của ông.
Libération đã chạy một hàng tựa nhỏ trang nhất về sự kiện mà tờ báo gọi là Donald Trump trong một hành động chật hướng có kiểm soát. Trong lúc Le Monde đã dành cho Tổng thống Mỹ bài xã luận mang tựa đề Donald Trump hay chính sách kích động thường trực. Theo Le Monde, cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, đó là điều ai cũng biết. Donald Trump đã liên tục áp dụng nguyên tắc này và vừa chứng tỏ điều đó. Sau một tuần lễ bị hai thất bại, Bộ trưởng Lao động của ông bị buộc phải từ chức, trong lúc dự án của ông muốn liên kết điều tra dân số với quốc tịch bị hủy bỏ sau quyết định từ chối của Tòa án tối cao, thì Tổng thống Hoa Kỳ đã phản công. Kể từ ngày 14 tháng 7, ông đã đưa ra một loạt phát biểu mang tính chất thóa mạ và bài ngoại đối với bốn dân biểu Đảng Dân Chủ, những người rất năng nổ trong việc bảo vệ quyền của người di cư. Báo Lạc Hoa thì nhìn thấy là những lời lẽ của ông Trump đã gây bối rối cho cả Đảng Cộng Hòa.
Xin kết thúc bài điểm báo hôm nay bằng một nghịch lý Pháp được nhật báo Le Seco nêu bật. Cá nhân người Pháp thuộc diện rất lạc quan, nhưng trên bình diện tập thể, Pháp lại là một trong những quốc gia bi quan nhất thế giới.
Le Seco nêu bật kết quả của nhiều cuộc điều tra dư luận về suy nghĩ của người Pháp về bản thân và về đất nước. Về nước Pháp nói chung, Le Seco ghi nhận chỉ có 20 người Pháp nghĩ rằng đất nước đang đi đúng hướng, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ bình quân 42% của thế giới. Điều đó khiến Pháp trở thành quốc gia tiêu cực nhất về chỉ số này trong số 30 nước. Về phương diện cá nhân thì nước Pháp nhìn thấy tình hình khác hẳn. 70% người Pháp dưới 35 tuổi lại lạc quan về tương lai của họ. 60% người Pháp đồng ý rằng chất lượng cuộc sống ở Pháp tốt hơn ở các nước láng giềng. Và 72% người Pháp nói rằng họ hài lòng với cuộc sống của họ, căn cứ vào các tiêu chí về chất lượng quan hệ xã hội, cuộc sống gia đình, có sức khỏe tốt và có thời giờ rảnh rỗi.
Vừa rồi là điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học với chủ đề 50 năm ngày Apollo đáp xuống mặt trăng, một bước ngoặt lịch sử của tin giả hay bước tiến của nhân loại. Tạp chí do Minh Anh phụ trách.
Tạp chí khoa học.
12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines.
Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 7 năm 2019, nhân loại mừng 50 năm ngày con người lần đầu đặt chân lên mặt trăng, một trong những cuộc chinh phục không gian lớn nhất trong lịch sử loài người. Nhưng nửa thế kỷ sau, hàng triệu người vẫn tin rằng con người chưa bao giờ đi đến mặt trăng. Sự kiện Apollo 11 là một bước ngoặt lịch sử tin giả hay là bước tiến nhân loại? Ngược dòng thời gian, ngày 21 tháng 7 năm 1969, chính xác là vào lúc 2 giờ 56 giờ quốc tế, phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong đã đặt chân lên mặt trăng. Người ta còn nghe được thông điệp của Armstrong gửi về trái đất. Một bước đi nhỏ cho con người, nhưng một bước nhảy vọt cho nhân loại. Câu nói này trở nên bất hủ, nhưng cũng trong vòng 50 năm đó, nhiều người vẫn tin rằng người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên mặt trăng và đó chỉ là tin giả. Từ những năm 1970, thuyết về tin giả tiếp tục lan truyền, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin học còn giúp cho lời đồn đãi này lan rộng nhanh chóng. Trên nhiều trang mạng, người ta có thể tìm thấy nhiều thông tin cho rằng chương trình Apollo 11 chỉ là chuyện viễn tưởng, được Hoa Kỳ dàn dựng hoàn toàn để thắng cuộc đua không gian chống Liên Xô. Người ta không tin rằng NASA thời kỳ ấy có đủ khả năng thực hiện một kỳ tích công nghệ như vậy. Năm 1974, hai năm sau khi chương trình mặt trăng của Mỹ kết thúc, nhà văn Bill Kaysing phát hành tập sách Chúng ta chưa bao giờ đi trên mặt trăng, cú lừa đảo trị giá 30 tỷ đô la của Mỹ. Trong tập sách, tác giả cho rằng có nhiều điểm mờ ám trong các bức ảnh của NASA, như cờ Mỹ bay phấp phới trong gió trong khi mặt trăng không có khí quyển, thiếu ánh sao trời, hay như các thiết bị không gian đáp xuống mặt trăng nhưng không tạo thành hố đất, v.v. Từ những quan sát đơn giản này, ông Bill Kaysing đi đến kết luận rằng những hình ảnh về Apollo 11 đã được quay tại một căn cứ quân sự bí mật nằm trong vùng sa mạc Nevada với những hiệu quả đặc biệt của Hollywood, tương tự như trong phim 2001 A Space Odyssey của đạo diễn Stanley Kubrick phát hành năm 1968. Bản thân ông Kubrick cũng bị nghi ngờ là đã hợp tác với NASA, nhất là những người tin vào thuyết đồng mưu luôn tự hỏi vì sao từ đó đến nay không có người nào trở lại mặt trăng. Ông Luc Marie, sử gia về các ngành khoa học trên làn sóng RFI, lưu ý thêm chính bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh là cội nguồn của mọi sự tranh cãi hư thực về cuộc đổ bộ không gian lịch sử này.
La marche de l'homme sur la lune, c'est aussi la marche d'un américain sur la lune.
Bước đi trên mặt trăng còn là bước đi của một người Mỹ trên mặt trăng. Sự kiện này thừa nhận thành công của một quốc gia này đối với một quốc gia khác, của một hệ tư tưởng này với một hệ tư tưởng khác. Nói một cách chính xác, đây là thắng lợi của Hoa Kỳ trước Liên Xô. Nước Mỹ đã phục thù sau 12 năm đối đầu với Liên Xô. Từ năm 1957, Liên Xô là quốc gia đầu tiên đưa vệ tinh và người lên quỹ đạo. Liên Xô cũng là quốc gia đầu tiên tiến hành các hoạt động không gian ngoài phi thuyền. Đấy thật sự là một cuộc đọ sức gay gắt, và đó còn là một chiến thắng của phe tư bản đối với phe cộng sản, một thắng lợi của những người theo Cơ Đốc giáo, tức niềm tin công giáo, đừng quên người Mỹ tuyên thệ trên kinh thánh với chủ nghĩa duy vật vô thần.
Sur le matérialisme athée que représente l'Union soviétique.
Việc chọn mặt trăng là một đối tượng để chinh phục đã cho thấy rõ thiện chí chính trị của chính quyền Washington thời ấy. Quyết định chiến lược này của Mỹ đã được thể hiện rõ trong bài diễn văn ấn tượng của ông Kennedy, tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ năm 1961.
But why some say the moon? Why choose this as our goal?
Tại sao người ta nói nhiều về mặt trăng? Tại sao lại chọn mặt trăng như là mục tiêu của chúng ta? Họ có thể hỏi rằng tại sao phải leo lên những đỉnh cao nhất? Chúng ta chọn đi đến mặt trăng. chúng ta chọn lên mặt trăng trong thập niên này và hoàn thành nhiều mục tiêu khác nhau nữa, không phải vì đó là điều dễ thực hiện, mà chính bởi vì chúng rất khó. Bởi vì mục đích này sẽ giúp cho việc tổ chức và mang lại cho chúng ta nguồn năng lượng và kỹ nghệ tốt nhất.
Bất chấp các nỗ lực của giới khoa học, những hoài nghi và những lời đồn đãi vẫn sống mãi theo thời gian. Vào thời điểm phi thuyền đáp xuống mặt trăng, tại Mỹ, gần 5% số người được hỏi không tin sự việc, tỷ lệ này giờ tăng lên là 6%. Tại Pháp, theo một thăm dò mới nhất do quỹ Jean Jaurès thực hiện cách đây vài tháng, thì có đến 16% số người được hỏi tin rằng NASA đã ngụy tạo bằng chứng và các hình ảnh phi thuyền Apollo 11 đáp xuống mặt trăng, cũng như là những bước đi đầu tiên của Neil Armstrong ngày 21 tháng 7 năm 1969. Còn tại Anh, trong một thăm dò năm 2009, tỷ lệ này là 25%. Và không phải ngẫu nhiên, người Nga là những người hoài nghi nhiều nhất. Thăm dò thực hiện trong năm 2018 cho biết có đến 57% số người Nga được hỏi không tin vào sự kiện này. RFI nhắc đến một chi tiết là vào thời điểm diễn ra sự kiện, tờ báo Nga Pravda đã không tường thuật trung thực sự việc. Trên thực tế, từ năm 1969 đến năm 1972, NASA đã thực hiện 6 chuyến thám hiểm mặt trăng, thu thập hơn 380 kg mẫu đá để phân tích. Năm 2002, Cơ quan Không gian Mỹ đã đặt viết quyển sách nhằm phản bác từng luận điểm một của những người đưa ra thuyết âm mưu. Tuy nhiên, NASA đã từ bỏ ý định này vì không muốn tạo cho họ nhiều cơ hội tấn công. Cơ quan Không gian của Mỹ khi ấy chọn giải pháp chỉ tập trung giải đáp một số điểm cụ thể. Trong số này, việc trưng ra các bằng chứng vật chất nhằm xác nhận sự hiện diện của Mỹ trên mặt trăng năm đó cũng là điều hiển nhiên, như giải thích của ông Luc Marie.
Còn có những thiết bị như máy đo địa chấn, các tấm phản chiếu laser để đo khoảng cách giữa bề mặt trái đất và mặt trăng. Đương nhiên là có cả phần bệ đỡ của phi trường không gian. Người ta ước tính có khoảng 180 tấn các vật dụng, các thiết bị nghiên cứu do con người chế tạo được để lại trên mặt trăng.
Trong chương trình giải mã thông tin sai lệch, RFI nhắc lại rằng, để thực hiện thành công nhiệm vụ Apollo 11, NASA tuyển dụng đến hàng trăm nghìn nhân viên và tiêu tốn của chính phủ đến 150 tỷ đô la. Một chi tiết quan trọng đối với nhiều nhà toán học nhằm phản bác lại các lập luận của những người tin vào thuyết âm mưu. Anh David Robert Cripps, tiến sĩ vật lý học trường Đại học Oxford, giải thích với báo Le Monde rằng nhờ vào quy luật con cá, trong xác suất thống kê, anh có thể khẳng định người ta không thể giữ được bí mật lâu quá 4 năm với giả định rằng thuyết âm mưu này là đúng.
So at peak NASA employment around the time of the moon landings, there were around 425,000 people employed.
Tôi tính số nhân sự làm việc tại NASA vào thời điểm phi thuyền hạ cánh xuống mặt trăng. Họ có khoảng 425.000 nhân viên. Thế nên, cứ giả định theo nguyên tắc rằng tất cả đều muốn giữ bí mật và họ bảo vệ bí mật còn tốt hơn cả các cơ quan tình báo Mỹ. Dù là trong điều kiện như vậy đi chăng nữa, thì trong vòng khoảng 4 năm cũng sẽ có một ai đó vô tình hay hữu ý tiết lộ việc phổ biến âm mưu này. Do vậy, theo tôi, thời gian 4 năm là một ước tính khách quan. Vấn đề ở chỗ chính, vì tất cả mọi người tham gia vào cùng một dự án, khó mà để tất cả các thành viên của dự án trong sự bảo mật. Đôi khi, những âm mưu này bị những người báo động hay một kẻ phản bội nào đó tiết lộ. Có khi bạn gửi thư điện tử nhầm địa chỉ, có khi bạn gửi một SMS nhầm người, và bỗng nhiên, tất cả mọi người đều biết chuyện. Do vậy, nếu như bạn tìm cách tung ra những thuyết âm mưu có quy mô lớn, cho dù là có liên quan đến mặt trăng, biến đổi khí hậu hay tiêm chủng, ngừa gì đó chắc chắn là có khả năng những âm mưu này thành công. Bởi vì bạn sẽ phải cần đến rất đông người hợp tác để bảo vệ bí mật, mà điểm này thì con người không mấy gì tài giỏi cho lắm.
And humans aren't very good at that.
Dẫu sao thì cuộc chinh phục không gian trong những năm 1960 đã cho thấy rõ đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Ngày nay, bối cảnh quốc tế đã có những thay đổi, nhưng không gian một lần nữa lại là một bàn cờ địa chính trị.
Tiếp tục chương trình sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Đến lượt Nhật Bản, dùng lá bài an ninh quốc gia triệt ngành công nghệ cao của Hàn Quốc.
Tạp chí Kinh tế.
Phải chăng một mặt trận chiến tranh thương mại mới đang bùng lên tại châu Á giữa Tokyo và Seoul, đâu là nguyên nhân sâu xa khiến Nhật Bản siết chặt xuất khẩu nguyên liệu được sử dụng trong công nghệ cao bán sang Hàn Quốc, tác hại đến mức độ nào đối với hai nền công nghiệp phát triển tại Đông Bắc Á này? Xung khắc Nhật Hàn có lợi gì cho Trung Quốc hay không? Thưa quý thính giả, tạp chí Kinh tế ngày hôm nay xin tìm cách trả lời những câu hỏi trên. Vì thất bại đàm phán trực tiếp với Tokyo, Seoul đã phải cầu viện Mỹ, yêu cầu Tổ chức Thương mại Thế giới đứng ra làm trọng tài, giải quyết tranh chấp và đòi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in mạnh mẽ lên án Tokyo giới hạn xuất khẩu 3 loại hóa chất rất cần thiết cho ngành công nghệ bán dẫn và màn hình điện thoại thông minh của Hàn Quốc. 3 mặt hàng được dùng trong công nghệ cao đó gồm có nhựa dẻo fluoride polyamide để sản xuất màn hình điện thoại cầm tay, máy tính bảng hay vi tính v.v. Thứ hai là chất quang khắc photoresist và thứ ba là khí hydrogen fluoride được dùng trong lĩnh vực sản xuất công nghệ bán dẫn và chip điện tử. Mọi thương vụ mua bán giữa các công ty của Nhật với khách hàng Hàn Quốc liên quan đến những mặt hàng nhạy cảm này sẽ phải được phép của chính phủ, thời hạn xem xét hồ sơ có thể kéo dài 90 ngày. Chính phủ Nhật hôm 4 tháng 7 vừa rồi viện lý do an ninh quốc gia để phạt Hàn Quốc và giải thích. Thứ nhất, Seoul quản lý kém cỏi để một số hàng bán dẫn sản xuất tại Hàn Quốc có nguyên liệu của Nhật được bán sang Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Thứ hai là 3 hóa chất nói trên được Bình Nhưỡng sử dụng trong việc chế tạo vũ khí hóa học và trong các chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa, đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nhật. Phát ngôn viên của Thủ tướng Shinzo Abe không đưa ra những bằng chứng cụ thể về các lời cáo buộc trên. Không phải tình cờ mà Tokyo đưa 3 mặt hàng nói trên vào danh sách cấm. Theo cơ quan ngoại thương Nhật Bản, thì trên cả 3 thị trường này, thế giới lệ thuộc đến hơn 90% vào xuất khẩu của Nhật. Nói một cách dễ hiểu hơn, không có nhựa dẻo hay chất khắc quang thì ngay cả đến một tập đoàn lớn như Samsung cũng không tài nào sản xuất được các bộ phận vi xử lý, microprocessor, các bộ nhớ cho chip điện tử hay màn hình cho máy tính, v.v. Vấn đề đặt ra là 2 tập đoàn Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix đang làm chủ đến 70% thị trường các bộ nhớ của máy tính và các hệ điều hành trên thế giới. Họ cũng là những nguồn cung cấp chính cho các tập đoàn điện tử và tin học khác của Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc. Công nghệ bán dẫn và bộ nhớ điện tử chiếm đến 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của xứ Hàn. Trong suốt những thập niên 1990-2000 thì Nhật Bản là nguồn cung cấp số 1 của thế giới. Thế nhưng kể từ năm 2010, nước Nhật đã bị Hàn Quốc xoán ngôi. Trả lời báo Japan Times, chuyên gia Graham Onweb giảng dạy tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore thẩm định rằng thiệt hại kinh tế sẽ rất to lớn đối với Hàn Quốc.
Tôi nghĩ rằng thiệt hại đối với nền kinh tế Hàn Quốc sẽ khá nghiêm trọng, bởi vì như chúng ta đã biết, công nghệ bán dẫn và chip điện tử chiếm một trọng lượng rất lớn đối với sản xuất và xuất khẩu của Hàn Quốc. Tokyo biết rõ điều này và cố tình xoáy vào điểm nhạy cảm nhất của nền kinh tế Hàn Quốc. Tôi cho rằng Thủ tướng Shinzo Abe đã đạt được mục tiêu, Nhật Bản đã ghi được một bàn thắng quan trọng. Dù vậy, nhiều nhà quan sát chỉ trích chính quyền Tokyo phạt Hàn Quốc nhưng lại để các doanh nghiệp Nhật Bản bị vạ lây. Thêm vào đó, dây chuyền cung ứng của thế giới bị xáo trộn. Các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, đã lệ thuộc nhiều lẫn nhau, do đó không thể tránh khỏi tác động dây chuyền. Các chỉ số về kinh tế, thương mại, sản xuất sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó trong 3 tháng tới.
tình hình nghiêm trọng đến nỗi trước khi mà đại diện chính phủ Nhật và Hàn Quốc họp tại Tokyo hôm 12 tháng 7 vừa rồi, thì lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc từ Samsung đến Lotte, LG hay Hyundai v.v. đã liên tục đối thoại trực tiếp với các nhà cung cấp Nhật Bản để tìm ra một ngõ thoát, ít ra là trong ngắn hạn. Tránh để dây chuyền cung ứng bị gián đoạn, bởi trong cuộc đọ sức lần này thì các công ty của Nhật cũng nóng lòng không kém và muốn nhanh chóng khép lại xung khắc nói trên. Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Hàn Quốc Kerry được công bố vào tuần trước, thì xung đột thương mại giữa Tokyo với Seoul nếu như kéo dài, hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất điện tử và bán dẫn của Hàn Quốc giảm đi mất hơn 20%, thiệt hại đối với phía Nhật Bản sẽ là hơn 15%. Theo quan điểm của giáo sư trường kinh tế và thương mại quốc tế thuộc Đại học Busan, ông Ryo Hinata Yamaguchi được South China Morning Post trích dẫn, thì xung khắc Nhật-Hàn đem lại tác động hai chiều. Bởi nếu như Nhật Bản là nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho Hàn Quốc, thì đổi lại, Hàn Quốc là một thị trường sống còn đối với nền xuất khẩu của xứ hoa anh đào. Vậy, ngoài yếu tố an ninh quốc gia, có động lực nào khác nữa đã thôi thúc nội các của Thủ tướng Abe khiêu chiến với Seoul? Cho đến nay, tất cả các nhà quan sát đều gắn liền đòn trừng phạt của Nhật với vụ hồi tháng 10 năm ngoái, một tòa án tại Seoul ra phán quyết đòi Nhật Bản phải bồi thường cho những nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời kỳ quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng bán đảo Triều Tiên ở nửa đầu thế kỷ 20. Tokyo đã đáp lại rằng tất cả những tranh chấp vì quá khứ lịch sử đó đã được giải quyết xong từ năm 1965 khi mà Nhật Bản và Hàn Quốc nối lại quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ chính quyền Abe, khi được hỏi về liên hệ giữa hai hồ sơ này và thậm chí là còn liên quan luôn cả đến vấn đề gái giải sầu bị cưỡng bức phục vụ cho quân đội Nhật Thiên Hoàng, thì các quan chức Nhật Bản thường rất lúng túng. Tất cả những người được hỏi đều chỉ đồng ý phát biểu với điều kiện xin được giấu tên. Điều đó cho thấy đây là một đề tài hết sức nhạy cảm tại Tokyo. Còn về câu hỏi lệnh cấm xuất khẩu sang Hàn Quốc sẽ kéo dài bao lâu, các nhà phân tích nhận thấy rằng bế tắc sẽ kéo dài cho đến hết kỳ bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần này. Ngày 21 tháng 7 tới đây, cử tri Nhật được kêu gọi bầu lại 124 trên tổng số 245 thượng nghị sĩ. Đảng Tự do Dân Chủ đang cầm quyền và một số các liên minh được dự trù sẽ duy trì được đa số ở Thượng viện. Nhưng Thủ tướng Abe cần một đa số rộng rãi để dễ dàng thông qua bản sửa đổi hiến pháp. Dù vậy, điều hiển nhiên hơn cả là cuộc đọ sức Nhật-Hàn đã bắt nguồn từ yếu tố kinh tế, nghĩa là Nhật Bản muốn dùng lá bài an ninh để triệt đường Hàn Quốc trên bàn cờ công nghệ cao. Nhà nghiên cứu Graham Ong Webb, Đại học NTU của Singapore phân tích.
Chính xác là như vậy. Và thật ra, xung khắc giữa Tokyo và Seoul hiện nay thực sự là một cuộc chiến tranh về công nghệ. Tương tự như trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, công nghệ cao mới là cốt lõi của vấn đề, bởi đấy là nguồn đem lại tăng trưởng và bảo đảm công ăn việc làm trong tương lai. Chúng ta đang đứng trước thời đại công nghệ 4.0 và kèm theo đó là tất cả những phát minh về công nghệ, là thành phố thông minh, nơi tất cả đều được kết nối với nhau. Thách thức ấy là động cơ khiến Tokyo khiêu chiến với Seoul, cho dù hành vi này sẽ làm tổn hại đến kinh tế. Đã đến lúc để mà tất cả các quốc gia nên có những bước chuẩn bị để tránh bị bắt bí như trường hợp của Hàn Quốc hiện nay.
Câu hỏi cuối cùng, Hàn Quốc rút được những bài học nào từ xung đột lần này? Graham Ong Webb, Đại học Singapore trả lời.
And that is, I think this is an opportunity for all the big players in the tech space.
Khủng hoảng lần này có thể mở ra nhiều cơ hội cho Hàn Quốc, tương tự như trong trường hợp chính quyền Mỹ trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc. Đây phải là cơ hội để tất cả các công ty trong ngành công nghệ cao giảm bớt mức độ lệ thuộc vào một hay hai nguồn cung cấp, bất luận đó là Nhật, Mỹ hay Trung Quốc. Đây là thời cơ để đầu tư nhiều hơn nữa vào khâu nghiên cứu và phát triển. Mục đích sau cùng là để tự lập trong lĩnh vực sản xuất chip và bán dẫn. Bài học lần này là các công ty Hàn Quốc cần tránh để bị bắt bí. Theo tôi thì trong tương lai, khuynh hướng dùng lá bài an ninh quốc gia để gây áp lực hoặc để bắt chẹt các đối thủ về kinh tế hay thương mại sẽ ngày càng gia tăng.
Một mô hình kinh tế toàn cầu mà ở đó các nền công nghiệp phụ thuộc vào lẫn nhau bắt đầu cho thấy những giới hạn, và có lẽ bài học ở đây là Hàn Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào cũng cần đa dạng hóa các nguồn cung cấp.
Thank you.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu Điểm do Thanh Phương biên soạn với đề tài tái diễn cuộc chạy đua lên mặt trăng. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ.